trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, muốn sống khỏe, sống thọ thì hãy của mình. Đó là lời khuyên của giới chuyên môn. Mà cuộc sống bận rộn ngày nay thì ít ai có nhiều thời gian để dành cho giấc ngủ, cũng như có được cơ hội có được giấc ngủ chất lượng đầy đủ. Như vậy, cho nên ảnh hưởng tới sức khỏe tâm trí, cũng như sức khỏe tinh thần và sức khỏe tổng thể của mình rất nhiều. Không phải ngủ đủ giấc là tốt, mà là ngủ sao cho đúng cách mới là tốt nhất cho sức khỏe. Vậy thì cùng chúng tôi tìm hiểu về giá trị của giấc ngủ ngày hôm nay và ngủ với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Trà My xin cảm ơn bác sĩ Khanh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, xin kính chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, nói về giấc ngủ thì xin hỏi bác sĩ câu hỏi đầu tiên. Mời bác sĩ nói về cái giá trị quan trọng của giấc ngủ, cái vai trò chức năng và tác dụng của giấc ngủ đối với sự thưa bác sĩ.
Cảm ơn Trà My. Thưa quý vị khán giả, hôm nay cái đề tài về giấc ngủ này, thưa quý vị, mình rất là vui, tại vì cái đề tài này là ngày xưa, thưa quý vị, lúc mà mình còn trẻ, hồi còn trẻ lúc còn đi học nữa, thưa quý vị, mình có một cái tật là rất là ghét ngủ, quý vị. Mình ghét ngủ rất dễ sợ luôn. Quý vị biết tại sao không? Tại vì như thế này nè, khi mình nghĩ là mình ngủ, mình mất đi bao nhiêu cái thời gian quý giá của ban ngày, mình nghĩ thì mình làm được bao nhiêu thứ, bao nhiêu việc. Từ khi mình ngủ, mình cảm thấy là những cái thời gian ngủ đó mình không được một cái tích sự gì hết, thưa quý vị. Nên mình cảm thấy là luôn luôn mình ghét cái giấc ngủ. Mình thích làm việc, thích học bài, thích là bất cứ một cái sinh hoạt gì. Mình ước gì là một ngày có 24, 25, 30 tiếng để mà mình làm việc, thưa quý vị. Nhưng mà sau khi lúc lớn lên mình đi học, mình mới hiểu được, hóa ra là mình có cái suy nghĩ, mình cảm thấy là cũng được, nhưng mà lại rất là tai hại, quý vị. Thì mình mong là quý vị nào mà có cái suy nghĩ giống như mình ngày xưa đó, thì nên bỏ qua, tại vì đây là một cái mình nghĩ là ai cũng cần phải biết, thưa quý vị. Tại vì cái giấc ngủ đó, nó rất là quan trọng để nó phục hồi cái sức khỏe cơ thể của mình, quý vị, để cho nó những cái tế bào, các cơ bắp của mình, các cái sức khỏe của cái trí nhớ của mình, sức khỏe của cái tâm trạng của mình, và cái sự cân bằng của những cái hormone trong cơ thể, kể cả hệ miễn nhiễm và cái sức khỏe ban ngày mình có, nó cực kỳ nó quan trọng. Cho nên nếu mà quý vị mà ghét ngủ mà còn không chịu ngủ thì quý vị sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong những cái vấn đề đó, thưa quý vị.
Đó là cái tác dụng của giấc ngủ đối với cơ thể của mình, nó quan trọng đến nỗi là 1/3 cuộc đời của mình. Nó có nhiều chức năng chi tiết nữa thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của từng cái giấc ngủ nó như thế nào. Nhưng mà lúc này thì cũng xin hỏi bác sĩ nói về sức khỏe, nói về tuổi thọ, nói về cái tổng quát cơ thể của con người thì giấc ngủ nó đóng vai trò như thế nào?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì nó như thế này, quý vị, mình nói về cái trái tim trước để quý vị, về sức khỏe của cái trái tim của mình. Thì quý vị biết là khi mà mình ngủ nó, quý vị, thì cái blood pressure, là cái áp huyết của mình, của quý vị đó, nó sẽ đi thấp đi chút xíu, nhịp tim chậm đi chút xíu. Thì đó là những cái thời điểm để mà cái tim, mà cái hệ thống huyết mạch của mình nó được có cái thời gian để nó thư giãn và nó phục hồi, quý vị. Cho nên là những người nào mà quan tâm về cái tim của mình và mạch máu, hệ mạch máu của mình, thì giấc ngủ đóng vai trò rất là lớn, quý vị. Còn chưa kể cả vấn đề như là quý vị nào mà bị tiểu đường hay các bệnh về chuyển hóa, thì quý vị biết là khi mà mình ngủ, nó có cái tầm ảnh hưởng trực tiếp với cái hệ chuyển hóa của mình liên quan tới bệnh tiểu đường hay là bị béo phì. Và quý vị nào mà đang bị yếu, cơ thể sẽ không có được khỏe, thì cái sức khỏe của hệ miễn nhiễm của quý vị cũng đều bị ảnh hưởng trong cái giấc ngủ nếu mà không có được đầy đủ, thưa quý vị. Cũng như nhà Trà My vừa nói là cái sức khỏe của cái mental health, tức là cái gì?
Sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm
À,
thần thưa bác
cái
sĩ.
sức khỏe tinh thần của quý vị nó cũng bị ảnh hưởng phần nào, và kể cả những cái hormone tăng trưởng trong cơ thể mình cũng đều bị ảnh hưởng hết, thưa quý vị.
Như vậy thì ngủ không đủ hoặc ngủ không
Hại ra sao cho sức khỏe của mình, nó có gây ra bệnh tật gì không hay nó có ảnh hưởng tuổi thọ gì không thưa bác sĩ? Dạ vâng, chắc chắn là có, thưa quý vị. Tại vì nếu mà quý vị mà ngủ mà không đủ, hay là không ngon giấc, hay là ngủ quá mức hơn cái mức cơ thể mình cần, thì nó có đều có cái tầm ảnh hưởng tới cái sức khỏe của quý vị. Cho nên là nếu mà nói về tim, thì tất nhiên là cái số người mà bị tai biến hoặc đau tim sẽ bị cao hơn, quý vị. hoặc quý vị nào mà đang phục hồi sau khi mình bị tai nạn hay là bị một cái phẫu thuật hay một cái giải phẫu nào đó thì nó rất là khó lành nếu quý vị không có ngủ đầy đủ hoặc là ngủ quá dư, thưa quý vị.
Như vậy là ngủ ít cũng không được mà ngủ nhiều cũng không xong. Nhưng ngủ như thế nào là đầy đủ, ngủ như thế nào thì lành mạnh, thì trong câu chuyện này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Quý vị vừa nghe của mình xin để trong phần bình luận. Thưa bác sĩ, nói tới đây thì người ta mới nói rằng là không phải ai cũng muốn ngủ đủ, ngủ đầy, ngủ lành mạnh là được. Tại vì có nhiều người mất ngủ triền miên, khó ngủ quanh năm suốt tháng. Thì bây giờ người ta thắc mắc là có để mình khỏe mạnh, có người mình khỏe mạnh thì mình mới ngủ ngon, hay là mình ngủ ngon được thì mình mới khỏe mạnh? Câu hỏi này với chuyên môn giải đáp thế nào?
Dạ vâng, cái hai cái nó cũng đều có sự liên quan với nhau, thưa quý vị. Cái người khỏe mạnh thì cũng sẽ ngủ ngon được quý vị, và khi mình ngủ ngon được thì người cũng khỏe mạnh. Ví dụ quý vị, nếu mà bây giờ mình hình dung là một người bị đau lưng, đau đầu gối, nhức mỏi, bị viêm hay là bị một cái gì đó, hay là có những chuyện rất là căng thẳng, thì đó là cái người không có khỏe mạnh. Thì như vậy thì quý vị sẽ rất là khó ngủ. Mà ngược lại, nếu mà quý vị mà ngủ ngon, ngủ tốt thì cái cơ thể quý vị nó có cái thời gian để nó phục hồi sức khỏe, thì cho nên là hai cái đó nó đều đi chung với nhau, là nó là một, thưa quý vị.
Dạ. Bây giờ nói về một cái giấc ngủ lành mạnh bổ ích cho mình thì nó phải gồm những cái yếu tố nào thì được định nghĩa là tôi có giấc ngủ ngon lành là khỏe đây, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, khi mà mình nói đi ngủ một cái giấc ngủ chất lượng quý vị, thì có thể đôi khi quý vị nhớ lại là khi mà quý vị ngủ dậy buổi sáng, quý vị thấy wow, đêm một cái giấc ngủ nó rất là ngon, mình cảm thấy là mình dậy mình thấy khỏe mạnh, thấy thoải mái, không có cảm thấy mình đang bị còn như là mình muốn ngủ thêm, hay là cảm thấy ngủ dậy mà mình thấy mệt mỏi, thì đó là không phải là cái giấc ngủ tốt quý vị. Nên khi quý vị mà ngủ dậy mà thấy người nó khỏe mạnh đó là cái đầu tiên, là một cái giấc ngủ tốt. Và đồng thời thì nếu mà nói về người lớn thì thông thường là họ phải ngủ đủ một cái số lượng, từ họ thấy là trung bình khoảng 7 tới 9 tiếng. Tuy nhiên là có người ngủ nhiều hơn, có người ngủ ít hơn, nhưng mà đó là một cái số trung bình cho số số chung, thưa quý vị. Và một cái giấc ngủ ngon thường thường là một cái giấc ngủ mà không có bị gián đoạn quý vị, nghĩa là nó mà rất thẳng luôn. Trong cái thời điểm đó ít khi bị dậy ban đêm phải đi tiểu, hay là bị đau nhức, hay là bị một cái gì đó là quý vị phải thức dậy nửa đêm, thưa quý vị. Đó là những cái mà mình ngủ đều đặn mỗi ngày, đó là những cái điều mà mình cảm thấy là cái giấc ngủ nó tốt là như vậy, thưa quý vị.
Thì là có ba yếu tố chính. Thứ nhất là ngủ ngon, tức là dậy không thấy bải oải bần thần, dậy thấy sảng khoái, tươi mới, đó là giấc ngủ ngon. Và trong giấc ngủ đó không bị cản trở gián đoạn, tức là ngủ ngon và cứ như vậy năm này qua tháng nọ bền bỉ, thì đó là có giấc ngủ lành mạnh. Còn nếu một trong ba cái yếu tố này bị thiếu, có nghĩa là giấc ngủ chúng ta chưa đủ chất lượng. Bây giờ xin nói về những cái tức là yếu tố gốc. Trà My cũng có nghe nói rằng ngoài những gì mà bác sĩ vừa nói có tác dụng là chữa cho tinh thần mình sảng khoái, rồi cho cơ thể của mình nó giúp trao đổi chất tốt, rồi giúp cho máu, giúp cho tim mạch vân vân, thì cũng có người nói rằng cái giấc mình nằm ngủ như vậy đó thì cơ thể mình được sửa chữa nhờ cái giấc ngủ. Thì không biết sửa chữa đây là hiểu như thế nào, nó sửa chữa cái gì, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình nói tới sửa chữa quý vị, thì mình ví dụ như quý vị hồi nãy là nếu mà quý vị mình có nhắc qua là nếu mà mình bị một cái tai nạn thì chẳng hạn như quý vị, hay là bị hay là những người trẻ mà tập thể thao, tập tạ, bắp thịt nó bị đau, bị sưng, thì hay là nó bị rách ra quý vị, thì những cái tế bào của quý vị nó phải được hồi phục lại, là nó bị hư hỏng. Thì trong trường hợp đó, đó khi khi quý vị ngủ đó, thì như kỳ trước mình có nói qua một cái vấn đề là cái growth hormone, tức là cái hormone tăng trưởng trong cái tuyến yên của quý vị. Thì cái hormone này khi quý vị ngủ đó nó được điều tiết ra tốt, thì những cái hormone này đó nó sẽ có những cái tín hiệu cho những cái cơ bắp của quý vị để mà nó điều phối những cái chất bổ và dinh dưỡng để vào quý vị lành cho nó nhanh. Đó là một cái ví dụ của cái sửa chữa quý vị. Hoặc là khi mà quý vị đang người bị cảm, bị ốm hay người bị yếu, thì cái hệ miễn nhiễm của quý vị nó phải làm việc rất là mạnh liệt để mà giúp cho quý vị hồi phục cho nhanh. Thì nếu mà quý vị đang bị cảm, bị cúm, bị ốm hay bất cứ một cái bệnh gì trong cơ thể nó đang đang có thể cần thời gian phục hồi đó, thì cái hệ miễn nhiễm của quý vị nó có những cái chất gọi là hệ miễn nhiễm, là antibody và những cái chất gọi là cytokine. Thì đặc biệt là khi quý vị ngủ và về đêm á, những cái chất này nó được điều tiết ra để mà điều chỉnh cái hệ miễn nhiễm của quý vị, để mà nó đánh đi những cái vi trùng trong cơ thể, giúp cho hồi phục nhanh hơn, thưa quý vị.
Là tác dụng sửa chữa. Ngoài ra Trà My còn nghe nói rằng là giấc ngủ còn có tác dụng chữa lành, một cái từ mà ngày nay người ta dùng rất là nhiều, gồm chữa lành cơ thể vân vân. Thì cái giấc ngủ mà nó có tác dụng chữa lành là sao bác sĩ? Có phải là ban ngày mình giận dữ, nóng nảy, mệt mỏi, stress, căng thẳng thì ngủ thì sẽ được chữa lành, là xóa tan đi tất cả những cái điều đó, gọi là chữa lành hy.
Dạ vâng, thì thưa cho cảm ơn Jamie, thưa quý vị, thì khi mình nói cái sửa chữa và cái chữa lành thì nó cũng hai cái nó cũng hơi giống nhau chút xíu quý vị, tại vì cái chữa lành tức là, thưa quý vị, cái sửa chữa nằm nằm ở trong cái khuôn viên của cái chữa lành, tại vì tất cả cái chữa lành đều có những cái sửa chữa bên trong đó, nó được sự kết nối quý vị, cho nên là nhiều cái sửa chữa thành ra cái chữa lành. Thì ví dụ như là quý vị mà như mình nói nhắc với quý vị hồi nãy là những cái cơ bắp mình nó bị hư, bị hỏng hay tế bào nó bị có một vấn đề gì đi, thì cái cơ thể quý vị nó đang đang sửa chữa, mà trong tất cả cái sửa chữa nó gom lại thành ra cái chữa lành. Ví dụ như là quý vị bị một cái đứt cái tay chẳng hạn, con dao nó cắt vô một cái gì nó xẹt vô đi thì nó bị chảy máu, thì khi mà bác sĩ mà khâu lại cho mình á, đó là một cái ví dụ quý vị, thì cái đó là mình đang sửa chữa. Nhưng mà còn cái chữa lành là trong cái vết thương đó, từ từ nó sẽ hệ thống miễn nhiễm nó vô, quý vị sẽ có cái sẹo, đó là cái cấu trúc của cái sửa chữa. Nhưng mà còn cái chữa lành là hoàn toàn là mình trả lại cái chức năng của cái vấn đề của cái tế bào, cái da mình, nó bảo vệ cơ thể của cho quý vị, đó là cái chữa lành.
Đó là nói về mặt thể chất, còn nói về mặt tinh thần, tâm thần đó thì là mình mệt mỏi, buồn bã, u sầu cái gì ban ngày thì tối ngủ một giấc quên hết những cái chuyện đó, xóa tan của mình để mà bay bổng vào một trong một cái giấc mơ, được cái cơ thể mình được yên lành thì nó gọi là cũng là chữa lành về mặt tinh thần nữa, không những là chữa lành về mặt cơ thể mà cũng chữa lành về mặt tâm thần cho mình nữa. Ngoài ra Trời mới còn nghe một cái này nó cũng lạ, tức là trong lúc mình ngủ, cơ thể ngủ, giấc ngủ nó giúp cho mình thải độc, tức là giấc ngủ thải độc cơ thể, thì cái này nó hơi khó hiểu, là tại vì mình nghe thải độc là thận thải độc hay gì đó, nhưng mà giờ giấc ngủ tại sao giấc ngủ cũng có thể có chức năng thải độc cho cơ thể bằng cách nào?
Dạ vâng, vâng thì cái đề tài đó rất là hay quý vị, đó là gọi là tiếng Anh gọi là brain detoxification. Thì cách đây khoảng mình nhớ là khoảng 7 năm trước quý vị, thì cái bài báo Science là một cái bài báo nổi tiếng, họ đăng những cái thông tin về những cái khám phá của cái vấn đề gọi là thải độc của cái não của mình quý vị. Trong quý vị nhớ là bất cứ cái tế bào nào của quý vị, chân tay, bất cứ một cái tế bào nào quý vị, nó cũng có phải có dinh dưỡng để nó phải ăn vô, như mình ăn cơm quý vị, thì tự nhiên mình có ăn thì phải có thải quý vị, thì thường thường cái gì mình thải ra là những cái chất độc, độc tố của những cái tế bào nó không cần, nó phải vứt đi. Thì trong cái não của quý vị đó, nó rất là đặc biệt, não của con người mình, đặc biệt là cái chỗ đó là nó có một cái bộ phận nó gọi là blood brain barrier, tức là hay viết tắt là chữ BBB quý vị. Blood brain barrier có nghĩa đó là cái hệ thống mạch máu của quý vị, trong máu của quý vị đó và cái máu ở trong não của quý vị đó, có một cái giống như có một cái tường, một cái bức tường để nó chặn lại những cái chất độc trong máu ở bên ngoài của cơ thể quý vị, nó không có vô được cái não của mình. Cái não của quý vị đó nó rất là gọi là selective và nó chọn lựa những gì nó muốn cho vô, ví dụ như là đường nè, chất đường glucose hay là oxygen, oxy đó quý vị, và những cái chất protein, chất chất béo và dinh dưỡng cái não mình nó cần. Thì cái bức tường đó là nó ngăn chặn của cái máu trong cơ thể quý vị và cái máu của não quý vị. Thì cái đó là một cái hệ thống bảo vệ cái óc của mình để nó được trong một cái môi trường rất là sạch sẽ quý vị, và không có bị ô nhiễm. Thì nhưng mà cái vấn đề đó, vì nó có cái sự ngăn chặn đó đó, thì những cái chất thải trong cái đầu của cái não của quý vị, cái óc nó dùng trong ban ngày nó làm việc rất là nhiều và nó ăn đường rất là nhiều, thì nó phải thải những cái chất độc của nó ra. Khi nó thải ra đó, nó cũng không có chạy khỏi cơ thể trực tiếp được, mà nó cũng phải đi qua những con đường, những cái bức tường khó khăn của nó. Thì cái đó nó gọi là cái hệ thống lymphatic system quý vị. lymphatic, là cái đó là cái hệ miễn nhiễm trong cái não của mình. Thì cái hệ miễn nhiễm này nó quý vị chắc cũng có nghe qua là vấn đề lấy tủy. Đôi khi ai mà bị viêm màng não hay viêm hay là nghi bị viêm màng não thì nhiều khi bác sĩ hay lấy cái một cái kim thật là dài, họ mới cắm vô cái một cái cột sống của mình, là thường thường cái cột sống ở lưng dưới mà nó rất là rộng đó quý vị. Thì là họ đưa cái kim vô để lấy cái tủy ra, nó cái nước nó trong veo đó quý vị. Đó là cái gọi là cái CSF, tức là cái nước nó chạy chung quanh cái não quý vị và cái cột sống của mình, nó có cái sự kết nối trong cái hệ thống đó đó. Đó là cái hệ thống nước đó đó là một cái hệ miễn nhiễm trong cái bộ phận thần kinh của mình để nó tống đi cái chất độc trong cái não của mình. Thì đặc biệt đó quý vị là cái khám phá họ thấy nó là ban đêm khi mà quý vị ngủ thì tự nhiên những cái tế bào não của quý vị đó nó teo đi khoảng tới 60% quý vị. Khi nó teo đi như vậy đó thì cái hệ thống mà của cái dịch trong cái hệ thống thần kinh của mình gọi là cái CSF đó, bắt đầu nó chạy chung quanh cái giống là cái óc của quý vị và cái cột sống của quý vị nó được tắm trong một cái nước đó. Thì cái nước đó đó nó vi kéo đi những cái chất độc trong cái tế bào của quý vị qua cái hệ thống gọi là lymphatic system, nó kéo đi, nó tống nó khỏi khỏi bộ phận máu của quý vị. Mà nó chỉ có xảy ra khi quý vị ngủ, và khi mà quý vị tỉnh nó lại không có làm việc nữa. Nên đó là cái hệ thống gọi là detox, tẩy độc. Cho nên quý vị nào mà có gì trục trặc về cái vấn đề này đó quý vị, hoặc là bị lão hóa, cái hệ thống lymphatic nó bị yếu đi qua thời gian, hay những người có cao tuổi thì nó tích tụ lại những cái chất độc, nó gọi là beta amyloid hoặc là tau particle, những cái chất chất đạm này đó là có sự liên hệ tới những cái bệnh như là Alzheimer, bị dementia, bị mất trí thưa quý vị.
Như vậy là gọi nôm na cho não đó phải không bác sĩ, chứ không phải là để tẩy độc cho gan, thận, tim, mạch cho vân phải không ạ?
Cái này nó đặc biệt cho não, chỉ có khi nào quý vị ngủ thì bắt đầu hệ thống này bắt đầu nó làm việc. Mà quý vị thấy nó rất là tuyệt vời, tại vì các ai ngờ là cái tế bào não mình nó có thể nó teo được tới 60% để mà nó rút đi cái chất độc trong cái não mình ra khỏi cái hệ thống này, để mà quý vị có thể được cái trí nhớ, cái bộ phận não được tốt, là nó làm việc và để nó repair, để nó sửa chữa và bảo vệ cái bộ phận thần kinh của quý vị.
Như vậy thì có nhiều người cũng phải điều khiển tất cả cơ quan hoạt động trong cơ thể cũng nhờ cái bộ não. Chỉ có khi ngủ là não mới được ngưng, không suy nghĩ, không điều khiển gì nữa hết. Thì khi ngủ não ngưng hoạt động, não được xả hơi. Vậy thì với những gì bác sĩ đang nói đây thì chồng mới không hiểu rằng khi mình ngủ ngưng hoạt động nó có được xả hơi hay không, hay nó vẫn hoạt động và thải độc nó vẫn đủ thứ như vậy. Vậy thì bây giờ khi ngủ thì não của mình như thế nào?
Vâng, thưa quý vị, khi mà mình ngủ quý vị là cái não của mình nó đang làm việc rất là mãnh liệt quý vị. Có thể là lúc quý vị tỉnh táo trong ban ngày đó thì quý vị có thể ý thức được nhiều vấn đề quý vị, vì mình đang tỉnh mà quý vị. Mình trong cái lúc quý vị ngủ đó thì cái não mình nó làm việc cũng không có thua kém gì quý vị. Thứ nhất là khi quý vị ngủ thì đó là mình vừa nhắc qua cái hệ thống lymphatic vừa rồi đó quý vị, là nó đang thải chất độc trong cơ thể ra lúc quý vị ngủ, nhất là trong cái lúc nó gọi là cái deep sleep á, là cái đó là cái gọi là cái mình ngủ sâu,
Ngủ
gọi là
sâu.
cái cấp 3 của, và ngủ sâu trong cấp trong cái giai đoạn 3 của cái giấc ngủ của quý vị đó. Đây là cái thời điểm mà cái hệ thống thải độc làm việc rất là mãnh liệt quý vị, và những cái hormone trong cái não quý vị đang điều tiết ra những cái growth hormone, những cái hormone để mà giúp cho tăng trưởng và sửa chữa những cái tế bào trong cơ thể của mình, nên nó đang làm việc quý vị. Còn chưa kể cả nếu mà lúc mà quý vị ngủ trong cái giai đoạn chót, nó gọi là REM sleep, quý vị để ý thấy ai đang ngủ mà cái mắt nó cứ chạy tới chạy lui đó quý vị, mà giống như là đang đang nhìn lại cào cào lên hết đó. Thì đó nó gọi là rapid eye movement, tức là REM sleep đó. Đó là những cái lúc mà những cái họ nghĩ là những cái lúc quý vị đang nằm mơ, đó là những cái lúc mà mình đang hồi phục những cái hệ thống gọi là cái tâm trạng của mình, cái trí nhớ của mình, những cái gì quý vị học hỏi ban ngày thì tiếp xúc ban ngày thì ban đêm nó phải process, nó phải trục
Xử
xuất
lý.
ra, và nó phải xử lý tất cả những cái vấn đề trong ban ngày để mà nó tạo ra những cái trí nhớ lâu dài cho quý vị, và nó làm cho rõ ràng cho những cái gì mà ban ngày mình đang học hỏi tới, thưa quý vị.
Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu về cái mơ, nhưng bác sĩ nhắc tới giấc mơ trong giấc ngủ đó thì cũng có nhiều thắc mắc liên quan tới tại sao khi ngủ khi mơ khi không đó, lát nữa sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà lúc này sau khi mình đã biết rõ là giấc ngủ nó có vai trò như thế nào và trong lúc mình ngủ thì não mình hoạt động ra sao, có những cái hoạt động nào hữu ích cho cơ thể và có những cái gì xảy ra trong cơ thể trong lúc ngủ rồi, thì bây giờ câu hỏi quan trọng nhất á, là tôi hiểu giấc ngủ quan trọng là vì trong lúc tôi ngủ nó rất là nhiều những cái hoạt động giúp ích cho cơ thể của tôi, nhưng mà tôi không biết là ngủ bao nhiêu thì gọi là đầy đủ. Có nhiều người đã nói với tôi là ngủ một ngày 6 tiếng đủ, nhưng cũng có nhiều người nói 8 tiếng, nhưng cũng cũng có người nói 12 tiếng. Vậy thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ, trên mặt bằng chung tất cả áp dụng chung, không kể là cái tình hình sức khỏe như thế nào đó, thì bây giờ trẻ em một ngày ngủ bao nhiêu là đủ, thanh thiếu niên bao nhiêu là đủ, trung niên bao nhiêu là đủ, và người già cao niên một ngày ngủ mấy tiếng là đủ, thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Thì thông thường khi mình nói tới cái từng mà từ 6 đến mà 2 tuổi đó quý vị, thì họ nghĩ là đây là của cái American Academy of Sleep Medicine, thì họ họ có cái sự recommendation là những cái đề nghị là trong cái tầm tuổi từ 6 đến mà 2 tuổi đó, thì thông thường là họ đề nghị là ngủ từ 9 cho tới 12 tiếng. Và từ cái tầm mà 13 tuổi tới 18 tuổi quý vị, thì họ đề nghị là mình ngủ khoảng từ 8 tới 10 tiếng thưa quý vị. Và cái cả người lớn thì là trên trên 18 tuổi thì họ nghĩ là mình ngủ một ngày cỡ khoảng 7 thì 9 tiếng là đủ quý vị. Còn từ thường mấy mấy trẻ em, mấy em bé quý vị, thì mình thấy là cái tầm dưới 1 tuổi đó, thì đó là những em cái giấc ngủ nó rất là ngon quý vị, để ý là cái tự nhiên của mấy em, thì mình không có cần phải phải ép, đó là chuyện bình thường xảy ra. Thì mấy em cũng cũng ngủ là từ 12 tới 16 tiếng, là đa số mấy em nó ngủ chỉ ăn với ngủ thôi quý vị. Nhưng mà mình đang nói là thường thường cái vấn đề là cái tuổi mà bắt đầu các em đi học á, thì đó là người ta hay quan tâm. Cho nên là về sau này quý vị California, mình không biết tại bang khác thế nào, nhưng mà nói riêng ở quận Cam á, thì về sau này các trường học á, họ họ quan tâm đến giấc ngủ các em, thì thay vì lớp học bắt đầu 8 giờ sáng thì giờ họ giảm xuống là lớp học bắt đầu là 8 rưỡi sáng, để các em có thêm cái giấc ngủ thưa quý vị.
Nãy giờ bác sĩ nhắc từ nhỏ tới lớn, nhưng mà còn quan trọng nữa là cái phần sau đó là những người cao niên. Người lớn tuổi thì 8-9 tiếng, nhưng mà cái người cao niên đó thì bao nhiêu tiếng một ngày là đủ? Vì có nhiều người nói người già không cần ngủ nhiều. Không biết đúng hay sai.
Vâng, cái đó thưa quý vị là sai quý vị. Cái người lớn cao niên quý vị, cái giấc ngủ họ cũng giống như là người 18 tuổi trở lên, tức là từ 7 đến 9 tiếng quý vị. Nhưng mà cái quan niệm mà người lớn không cần ngủ nhiều là tại vì nó cũng có nhiều cái vấn đề, cái quan niệm sai quý vị, nhưng mà có nhiều vấn đề làm cho người ta nghĩ như vậy. Thứ nhất là những người lớn thì mình cũng biết là cái đồng hồ sinh học họ nó cũng đồng hồ sinh học nó cũng bị thay đổi, hormone điều tiết là cũng bị thay đổi, cho nên đó là và họ bị đau nhức đau người, nó nhiều cái vấn đề khác nhau, uống thuốc men rồi các bệnh hoạn nó đưa tới, thì nó làm cho họ ngủ ít đi. Nhưng mà cái họ ngủ ít đi không có đồng nghĩa với là cái là họ không cần ngủ đầy đủ, cho nên đó là một cái vấn đề. Lúc đầu tiên Trà My đã nói là mình khỏe mạnh thì mình mới ngủ được, hay là mình ngủ 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 được thì mới là khỏe mạnh, thì cái đó là cái hạn chế của những người lớn, họ bị cái vấn đề đó. Nhưng mà vì họ ngủ ít không phải là cái điều tốt, nhưng mà họ bị là trong cái trường hợp như vậy.
Có nhiều người nói ở tôi già thì tôi ngủ ngày có 6 tiếng tôi vẫn khỏe mạnh có sao đâu, cho nên họ mới suy ra là già không cần ngủ nhiều. Nhưng mà thật sự ra cái đó là do cái ảnh hưởng của sức khỏe khiến họ không được ngủ nhiều, cho nên là 6 tiếng là không đủ.
Đó thì Trà My nói cái đó mình lại nhớ tới cái vấn đề là ngày xưa, hiện tại bây giờ quý vị cũng có một số bệnh nhân tới, họ nói là cái áp huyết á, khi mình đo nó cao, ví dụ như là cái số systolic là 170, 180 đi, cái mình nói ô này cao quá, phải dưới 140, cái họ bảo ô không đâu, giờ tôi lớn tuổi rồi thì cái thanh sông nó cao là chuyện bình thường, không có sao hết. Mình bảo không, thưa quý vị, cái đó là cái quan niệm xưa lắm rồi, nhưng mà người ta đã chứng minh á, là không cần biết mình lớn bao nhiêu tuổi hết á, nhưng mà mình vẫn muốn cái tăng sông nó phải dưới 140, càng tốt khoảng 120 thì hay hơn nữa.
Và cũng tương tự với giấc ngủ là bao nhiêu tuổi, 90, 100 gì cũng vậy, cũng phải từ 7 tới 9 tiếng một ngày, chứ dưới đó là coi như là không đầy đủ, ngủ không đầy đủ. Nhưng mà có người lập luận ngược lại rằng bây giờ tôi ngủ ít mà tôi ngủ ngon, tôi ngủ có 6 tiếng ngày nhưng mà tôi ngủ ngon lắm, ngủ vậy rất sảng khoái khỏe khoắn, còn hơn là ngủ nhiều mà ngủ chập chờn, ngủ không ngon vậy cũng mệt mỏi. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, ngủ ngon với ngủ đầy đủ tiếng thì cái nào quan trọng hơn?
À, thưa quý vị, cái thứ nhất thì thưa quý vị, mình cũng cần có một cái vấn đề phải phải rõ ràng trước hết là có một số người, tức là mình đang nói là cái số chung thưa quý vị. Tuy nhiên á, luôn luôn có một cái số người ngoại lệ là có thể họ ngủ ít, ngủ ngon, họ cảm thấy khỏe mạnh, hay có một số người họ ngủ nhiều hơn cái mức bình thường nhưng họ vẫn cảm thấy tốt và khỏe mạnh. Nhưng mà mình đang nói là mình nói chung là đại số đó quý vị, thì họ thấy đó là cái ngủ chất lượng nó vẫn quan trọng hơn là cái thời gian mình ngủ. Tuy nhiên quý vị phải nhớ một điều, đó là cái thời gian ngủ cũng rất cực kỳ quan trọng. Tại vì đó quý vị nhớ là trong cái giấc ngủ của mình á, nó chia là hai phần. Một phần nó gọi là REM sleep, tức là rapid eye movement. Thì quý vị cứ nhớ khi mà thấy ai đang ngủ á, mà thấy mắt họ đang nhảy loạn cào cào lên đó, mà đang nhắm mắt mà mắt đang chạy tới chạy lui đó, thì đó là mắt mình nó đang chạy nhanh đó. Thì cái đó là cái trong cái một đêm mình quý vị ngủ đó, nó có vài cái thời điểm như vậy, cái cycle nó như vậy. Thì đó là những cái thời điểm để mà giúp cho quý vị đang đang nằm mơ đó, trong cái lúc đó đó thì nó giúp cho cái sự xử lý của những cái tâm trạng quý vị, những cái gì mình học hỏi, những cái trí nhớ của quý vị nó đang được được xử lý. Còn ngược lại, khi mà quý vị mà đang ngủ mắt nó không có cử động á, thì nó có thường thường nó chia ra 3 giai đoạn, 1, 2 và 3. Thì giai đoạn 1 thông thường là quý vị đang ngủ rất là nhẹ, không có ngủ sâu. Đây là trường hợp của nhiều người lớn tuổi. Xong rồi mình qua cái giai đoạn 2, đó là bắt đầu giống như quý vị đo điện tâm đồ ở tim á, thì ở cái não họ cũng đo được những cái điện tâm đồ của não, thì họ thấy là những cái giấc ngủ là nó sâu hơn chút xíu. Và khi vô cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn 3 đó quý vị, nó gọi là deep sleep, là mình ngủ sâu rồi đó. Đó là cái thời điểm mà quý nhất, và tại vì đó là cái thời điểm để mà cái não của quý vị nó đang gọi là thải độc và detox cho cái não của mình, là giải giải độc cho cái não, và đồng thời những cái hormone trong người mình nó đang được gọi là điều chỉnh cho được tốt và đang được sửa chữa. Cho nên đó, tất cả mọi thứ đều phải có cái giai đoạn. Nếu mà cái thời gian mà quý vị ngủ không có đủ á, thì những cái giai đoạn này nó không có được đầy đủ để quý vị có thể thải độc được trong cơ thể. Còn cái ngủ ngon, ngủ ngủ tốt á, thì quý vị sẽ thấy là cái sự phục hồi nó rất là tốt, nhưng mà nó phải có là cả hai, nó đi đôi với nhau. Nhưng nếu mà phải hỏi thì giới chuyên môn vẫn cho là cái ngủ ngon vẫn quan trọng hơn là cái thời gian mình ngủ.
Ngủ chất lượng hơn là ngủ số lượng. Vậy thì bây giờ có người đặt câu hỏi, như vậy thì ngủ càng nhiều càng tốt, đúng hay không thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, cái mà ngủ càng nhiều càng tốt là không có đúng quý vị. Tại vì trong những cái mà nghiên cứu họ thấy đó là khi mình ngủ những cái giấc mà mình đã đề cập hồi nãy đó quý vị, 7 tới 9 tiếng đó. Nếu mà mình ngủ hơn đó thì có thể là có những cái vấn đề gì khác, như là có thể bệnh về tuyến giáp, hay là bị suy giáp, hay là quý vị có thể bị những cái bệnh gì trong cơ thể, hormone không được bình thường, hay là bị bệnh trầm cảm, hay là mình phải phải tìm hiểu thêm nó là cái gì. Nhưng mà khi mình ngủ hơn cái giấc đó đó, có thể là cái hại, tại vì quý vị sẽ thấy mệt mỏi, sẽ không có thấy gọi là refresh, thấy nó khỏe mạnh tỉnh táo sau khi mình ngủ nữa, nó làm thành một cái vấn đề khác. Và nếu mà quý vị mà ngủ hơn cái mức bình thường mà thấy nó khỏe mạnh, thì quý vị có thể là nằm trong cái số người gọi là mình ngoại lệ mình nói hồi nãy đó.
Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà ngủ nhiều có bệnh gì không? Tại vì người ta nãy giờ người ta hiểu là ngủ ít thì có bệnh đấy, rồi ngủ đủ là tốt nhất, thế còn ngủ nhiều thì có gây ra bệnh gì không?
Đã có, thì đó thì mình vừa chia sẻ với quý vị, đó là khi mình ngủ nhiều hơn đó, thì thông thường họ thấy trong những cái nghiên cứu đó là họ ngủ dậy họ đấy họ không có thấy khỏe mạnh, họ thấy nó vẫn mệt mỏi, thấy nó không có ngon giấc, và có thể nó lại đưa những cái bệnh như là tim mạch, họ đã thấy nhiều cái bệnh nó đi theo, nó kèm theo, thì nó không phải là cái điều tốt quý vị. Thì nếu mà mình ngủ nhiều hơn cái mức bình thường á, mình nên phải gặp bác sĩ của mình để mình tìm hiểu thử máu, thử hormone, có thể mình có bị cái bệnh gì khác hay không, cái bệnh trùng hợp hay không, chứ chưa hẳn là liên quan tới cái bệnh ngủ nữa.
Nhưng mà quan trọng Trà My thấy rõ ràng nhất đó là ngủ nhiều là bệnh làm biếng đó, tại vì không đủ ngủ đủ thì Làm biếng thì nó cũng gây ra rất là nhiều những cái tác hại ha quý vị, không những là mập phì, dư mỡ, rồi lười vận động, rồi gây ra nhiều bệnh tiểu đường các thứ nữa, rồi cũng là ảnh hưởng tới đời sống nữa, tại vì bệnh làm biếng thì không có lao động thì làm sao có cái cuộc sống sung túc. Như vậy là mình hiểu được là ngủ ít không được, nhiều không được, đầy đủ là tốt nhất và chất lượng là tốt nhất. Nhưng cũng có những cái thắc mắc trong cái đời sống là không phải lúc nào cũng ngủ đầy đủ chất lượng, có khi bị mất ngủ, có khi khi này khi kia, khi lên khi xuống. Thì bây giờ đêm nay tôi mất ngủ, ngày mai tôi ngủ nhiều hơn đêm nay để tôi bù lại, hoặc là trưa mai tôi ngủ một giấc trưa để lại bù lại những cái gì tôi đã mất của đêm nay, hoặc là bây giờ ngày thường 5 ngày một tuần tôi đi làm cực khổ mệt mỏi, tôi ngủ ít, sáng dậy sớm tối thức khuya, vậy thì cuối tuần tôi ngủ tới 12 1 giờ trưa để lấy lại năng lượng cho cơ thể bù lỗ, thì xin hỏi bác sĩ bù lỗ như vậy có đúng hay không?
Vâng, thì cái đúng thưa quý vị, cái bù lỗ là cái Mỹ nó gọi là sleep debt đó quý vị, là bù cái lỗ cho cái giấc ngủ của mình. Thì sự thật ra đó thì nếu mà trong một hai hôm trong cái thời điểm ngắn hạn thì nó cũng không có sao quý vị, nhưng mà nó sẽ thành ra một cái tật, là cái tật xấu, tại vì mình sẽ từ từ mình sẽ quen, và khi cái nợ đó đó tới một cái thời điểm nào đó đó quý vị không có trả trả nổi cái nợ đó. Vì lúc đầu nhưng mà một hai ngày mình trả nổi cái nợ đó, mình cái giấc ngủ cái nợ của mình đang thiếu đó mình trả được, mà nhưng mà để lâu dài đó quý vị không có trả được, cái cơ thể mình không có cho phép, cho nên là có thể một hai lần không có sao, nhưng mà cứ ngày này nợ mai mốt nợ, cuối tuần ngủ bù, thì cái cơ thể quý vị nó không có cái thời gian như mình nói hồi nãy đó để mà nó thải độc trong cái não, không có thời gian để điều tiết hormone tăng trưởng, không có thời gian để mà điều chỉnh cái hormone của cái stress hormone là cái cortisol của quý vị, thì quý vị sẽ đưa ra những cái gọi là chronic inflammation, là bị viêm kinh niên, thì đó nó sẽ đưa tới bệnh tim mạch, nó đưa tới bệnh thận, bệnh mạch máu, để có thể đưa tới ung thư nữa quý vị. Cho nên cái giấc ngủ vẫn phải đầy đủ và đừng có nên để cho cái tình trạng bị nợ như vậy. Đấy.
Đầy đủ chất lượng và phải thường xuyên bền bỉ bền vững, chứ không phải là khi trồi khi sụt, khi lên khi xuống, tại vì nếu mà nó cứ tích tụ lâu ngày dài tháng đó thì nó sẽ gây ra những cái thiệt hại cho cơ thể như bác sĩ vừa nói. Bây giờ liên quan tới cái giấc ngủ mà tôi ngủ đủ 8 tiếng nhưng mà cái giờ giấc của tôi thì không giống như khoa học khuyên bảo. Khoa học ai cũng bảo là ngủ sớm dậy sớm là tốt nhất, nghĩa là 10 giờ tối đi ngủ, 6 giờ sáng dậy, ai cũng nói cái đó là lý tưởng, nhưng mà không phải ai cũng làm được. 9 người chắc chỉ có một hai người làm được thôi, còn 8 người còn lại với cái thế giới công nghệ hiện nay, tivi, phim ảnh, iPad, điện thoại di động trên tay suốt ngày, làm sao tôi ngủ được đây? Tôi có quá nhiều cái sự quan tâm với cái thế giới bên ngoài. Thì có thể là thay vì 10 giờ tới 6 giờ sáng thì tôi ngủ 1 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng, cũng 8 tiếng. Bác sĩ khuyên là 8 tiếng, tôi làm đúng 8 tiếng, nhưng mà 8 tiếng của tôi không có phải là 8 tiếng ngủ sớm dậy sớm, mà là 8 tiếng ngủ muộn dậy muộn, thì nó có tương đương, nó có bổ ích ngang bằng, hoặc là nó có tai hại gì không, nó có khác biệt gì không, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà mình thay đổi cái, mặc dù mình ngủ đầy đủ nhưng mà mình thay đổi cái giờ cái giấc nó sớm hơn hoặc là nó trễ hơn nguyên một bộ giờ giấc như vậy đó quý vị, thì mình cũng làm được, tuy nhiên đó, là nó cũng cũng không có tốt cho quý vị lắm, tại vì họ đã có những cái nghiên cứu họ thấy là những cái người họ làm việc những cái ca đêm, hay là những người lính họ ở trong những cái submarine, là những cái tàu ngầm, hay là làm những cái công việc phải là về về đêm không thôi, thì cái sức khỏe của những người này họ đã thấy là không có tốt. Tại vì quý vị biết là mình có cái đồng hồ sinh học, tức là cái circadian rhythm, thì trước cũng được một lần nói chuyện với Trà My về cái vấn đề này, thì cái ánh sáng của ban ngày nó có tác động tới cái tuyến yên của quý vị, và những cái hormone nó được điều tiết ra, cho nên đó là cái đồng hồ sinh học quý vị sẽ bị chênh lệch. Và chính vì như vậy quý vị sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, giống như quý vị bay từ đây về Việt Nam chơi hay đi du lịch một cái nước nào xa khác cái giờ thường của quý vị thấy người nó rất là mệt mỏi trong cái tuần đó, để trước khi mình quen được quý vị, nhưng mình làm được, nhưng mà nó sẽ đi trái trái lệch với những cái hệ thống hormone của quý vị, nó không bị chênh lệch hết đi thì quý vị sẽ rất là mệt mỏi. Bởi vậy là cái công ty hay là những cái nơi mà phải làm ca đêm như vậy, tuy họ có những cái ánh đèn đặc biệt để mà giúp tạo một ánh sáng nhân tạo để giúp cho điều chỉnh các hormone của những cái quý vị này, Nhưng mà quý vị cũng phải làm, nếu mà có làm, có ý định làm như vậy thì họ nói là phải làm rất là chậm, như là nửa tiếng một, mình nâng lên như một bộ nửa tiếng một hay là nửa tiếng bớt đi, chứ đừng có đi ào một cái thì quý vị sẽ bị mệt mỏi hơn nữa.
À, tức là thay đổi từ từ. À, thí dụ như là
Từ
từ 10
từ.
giờ tới 6 giờ sáng thì từ từ mình thành 10 rưỡi, 6 rưỡi, rồi sau đó 11 giờ tới 7 giờ, thay thay từ từ phải không bác sĩ? Ý của bác sĩ phải vậy
Đúng, yes, đúng như vậy đó nha. Yeah. Phải
không?
từ từ thong thả thì mình với thích nghi
Cơ
được.
thể mình thích
Thì
nghi.
đó là một cái phương pháp, có nhiều người người ta cũng đi du lịch đi xa, đi Việt Nam chơi, họ bắt đầu trong cái vài tuần trước khi họ đi đó, bắt đầu họ thay đổi cái giấc ngủ từ 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 từ, tới khi họ đi tới nước khác thì họ sẽ thấy người nó khỏe mạnh hơn, đỡ mệt.
À, coi như là quan trọng là cái sự thích nghi. Nếu như quý vị thích nghi được tốt thì quý vị ngủ từ 1 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng thì cũng tương đương với 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng.
Nhưng mà nó cũng có những cái bất lợi, tại vì khi mặt trời lên có ánh sáng rồi đó, là cái chất ở trong não của mình cho nên nó không có tiết ra để mình được ngủ sâu ngủ ngon nữa, thì lúc đó cái giấc ngủ mình lại không có chất lượng như nãy giờ mình nói. Vậy thì bây giờ
Yeah.
dạ lý tưởng nhất là vẫn là 10 giờ tối 6 giờ sáng, nhưng mà khó cái thực hiện được cái này thì điều chỉnh vừa phải và từ từ cho cái cơ thể thích nghi, chứ đừng thay đổi đột ngột. Bây giờ có những cái sự thay đổi đột ngột hoặc là cơ thể bệnh lý như thế nào đó, hoặc là vấn đề tâm lý trong cái cuộc sống thế nào đó mà sinh ra cái chứng mất ngủ, khó ngủ. Vậy thì giờ bác sĩ ơi, tôi khó ngủ thì tôi phải làm sao?
Dạ vâng, thì tất nhiên là nếu mà những cái thay đổi như Trà My vừa nhắc qua như là vấn đề về tâm lý thì đó là những cái gọi là có thể là đó là cái bệnh gốc rồi, thì mình phải đi tìm cái bệnh gốc để mình sửa chữa thôi quý vị. Cho nên đó là những cái vấn đề mình có thể đi sâu hơn trong cái vấn đề đó thưa quý vị nha.
Tức là khó ngủ vì nguyên nhân nào thì đi trị cái nguyên nhân đó. Nếu về tâm lý
Đúng
thì
như vậy
đi
đó.
tâm lý trị liệu, còn nếu về thể chất mệt mỏi vân vân thì hạn chế bớt những cái hoạt động thể chất mệt mỏi để dễ ngủ hơn. Dạ, nhưng mà có nhiều người cái khó ngủ cái làm cho lẹ là uống thuốc ngủ. Vậy thì cũng xin bác sĩ bây giờ mình bàn về thuốc ngủ một chút xíu. Dạ, thuốc ngủ nhiều người nói là không tốt nhưng mà nhiều người vẫn dùng. Và sau này ngoài cái chuyện thuốc ngủ là dược phẩm đó, thì nó xuất hiện thêm cái thuốc ngủ mà người ta gọi là không phải dược phẩm mà là kêu bằng thảo mộc thiên nhiên hoặc là thực phẩm chức năng melatonin. Có những cái loại melatonin nói là để giúp cho giấc ngủ tốt hơn, tiết cái melatonin đó để dễ ngủ hơn, chứ không phải là thuốc ngủ không có dược tính dược phẩm gì trong đó hết. Melatonin bán tràn lan và mọi người sử dụng tràn lan. Xin hỏi bác sĩ, melatonin uống mỗi tối hàng ngày đều đặn năm dài sáng rộng có sao không?
À, vâng, thưa quý vị, thì trên nguyên tắc là cái melatonin là họ đã được đề nghị là xài ngắn hạn thưa quý vị. Nói chung là tất cả thuốc ngủ, kể cả melatonin cũng là một cái ngắn hạn. Tại vì cái melatonin quý vị thật sự ra đó, nó là một loại hormone. Nhưng mà theo mình biết đó, là trong nước Mỹ này là ai muốn mua thì mua, không có hạn chế. Nhưng mà có nhiều nước như là Canada hay bên Âu Châu là quý vị phải có cái toa bác sĩ. À, sự thật ra cái melatonin nó cũng có cái nguy hiểm của nó quý vị. Tuy nhiên nó rất là tốt, quý vị dùng ngắn hạn để mà giúp như là quý vị mình nói ở đấy mà jet lag, là mình bay qua một cái nước khác bị thay đổi giờ giấc thì mình uống cái melatonin vô, nó sẽ giúp trong trường hợp đó quý vị. Thì nhưng mà nếu mà quý vị uống mà không đúng lúc, ví dụ như là quý vị uống từ nửa tiếng đến một tiếng trước khi mình đi ngủ ban đêm, thì đây là cái hormone là mình cần để vỗ vào cái giấc ngủ. Nhưng mà nếu quý vị uống sai giờ, uống buổi sáng hay uống không có đúng giờ thì quý vị sẽ bị đảo lộn cái đồng hồ sinh học của quý vị. Thì cái đó cũng là cái điều không có tốt quý vị. Vì melatonin cũng là một cái loại hormone, thì họ nghĩ là cái melatonin cũng có thể nó sẽ có tác động đến cái hormone khác trong cơ thể quý vị, nhất là cho những trẻ em và những em đang phát triển thì cái hormone họ nó đang gọi là đi rất là mạnh. Mình một cái uống melatonin cho mấy em á, mình cũng phải rất là cẩn thận. Thì cái đó cũng là cái điều mà chưa chắc là tốt quý vị. Và họ cũng thấy đó là cái melatonin này đó là đôi khi nó làm cho cái tăng sông nó bị tăng lên một chút xíu, không phải ai cũng bị hết, nhưng mà nếu mà mình bị cao máu mình uống melatonin vô thì cũng phải để ý đo cái tăng sông để make sure cho chắc chắn là không có bị ảnh hưởng gì hoặc là không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà mình cũng biết là khi uống này vô nó có cái tác động với cái thuốc tăng sông quý vị xài, kể cả những cái vị nào mà bị bệnh tim hay là có tiểu sử bị tai biến hay là phải uống thuốc loãng máu thì cái melatonin này đó quý vị nó cũng ảnh hưởng tới cái mức độ của các loại máu của quý vị đang xài, nhất là thuốc Coumadin đó quý vị. Cho nên là quý vị nào mà đang uống thuốc loại máu thì cũng phải để ý cái melatonin một chút xíu. Và cái cuối cùng thì đôi khi quý vị nào mà đang bị bệnh như là lupus hay là những cái bệnh mà rối loạn hệ miễn nhiễm á, nhất là mấy người phụ nữ hay bị cái đó đó, hay là quý vị nào mà đang mới bị thay thận hay là thay gan thì đang uống những cái thuốc để mà nó đè nén hệ miễn nhiễm của mình để nó không có đánh đi những cái bộ phận mình ghép vào người đó quý vị, thì cái melatonin nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ miễn nhiễm của quý vị, cho nên là quý vị uống này vô nó cũng phải rất là cẩn thận quý vị.
Dạ, bây giờ cũng nói về melatonin là cái thuốc dỗ cho giấc ngủ đó, thì cũng xin hỏi bác sĩ về cái thuốc ngủ một chút xíu. Ai cũng biết thuốc ngủ là không tốt rồi, tại vì có nhiều người tự tử bằng thuốc ngủ đó, là biết là nó hại cỡ nào rồi, hoặc là có nhiều người vô tình uống một viên thuốc ngủ mà tử vong luôn. Thuốc ngủ là độc hại rồi, nhưng mà thưa bác sĩ, người ta vẫn dùng, tại vì ở trong cuộc sống này không có thuốc ngủ thì nhiều khi cũng khó ngủ, là mất sức khỏe mà dậy làm việc không nổi. Thì xin hỏi bác sĩ, thuốc ngủ lợi hại thế nào?
Vâng, thì cái thuốc ngủ mình thấy nó rất là có lợi trong cái thời gian cũng là ngắn hạn quý vị. Tại vì quý vị bị mất ngủ thì cái thuốc ngủ thường thường như là benzodiazepine hay là quý vị hay uống cái thuốc trong cái dòng thuốc đó là thông thường được xài đó quý vị. Thì nó rất là hiệu quả. Quý vị uống vô thì quý vị sẽ có thể sẽ lăn ra ngủ rất là tốt và nhanh, nhanh chóng. Thì hay là quý vị đi du lịch đi mà nơi xa mà quý vị cần cũng thay đổi cái giấc ngủ thật là nhanh, quý vị uống vô nó sẽ giúp liền cho quý vị. Thì đó cũng là cái hay đúng không ạ? Nhưng mà còn cái mặt trái của nó đó là cái thuốc ngủ, có một số thuốc đó là cho mình bị dementia, tức là mình bị trí nhớ bị suy giảm. Rồi có thể là quý vị sẽ bị gọi là dependent, tức là quý vị bị lệ thuộc
Lệ
vào cái
thuộc
thuốc
vào thuốc
này.
ngủ.
Quý vị xài một thời gian rồi quý vị muốn ngưng cũng không được nữa, nó có cái sự đòi hỏi cho quý vị rất là mạnh mẽ thưa quý vị. Đó là những cái mà người ta cũng quan tâm về cái thuốc ngủ.
Nghiện, lệ thuộc và từ đó thì tăng đô. Mà nếu mà thuốc ngủ mà tăng đô thì là nguy hiểm tới tính mạng phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Cho nên là quý vị hoặc là quý vị có thể quý vị lái xe có những cái nguy hiểm khi dùng cái thuốc đó, thì khi ban ngày quý vị tưởng quý vị tỉnh rồi nhưng mà thật ra mình chưa có tỉnh thì quý vị đi làm này nọ đó nó cũng không có tốt cho cái công việc của mình nữa.
Vậy thì bây giờ mình nói thuốc gì không bằng cái thuốc thiên nhiên nhất, tức là đồ ăn thức uống, thuốc bổ nhất tức là đồ ăn của mình đó. Thì bây giờ xin hỏi, thay vì thuốc ngủ thì hỏi bác sĩ coi có cái đồ ăn thức uống nào mà nó có tác dụng giúp cho mình dễ ngủ hoặc là ngủ ngon không thưa bác sĩ?
Là vâng có quý vị. Quý vị có nhớ là cái ngày lễ mà Thanksgiving đó là người ta hay ăn cái con gà turkey thì
Gà tây.
nhất là người Mỹ. Gà Tây đó quý vị, những người Mỹ đó, thì Việt Nam mình chắc cũng ít ăn turkey nhưng mà gà Tây, nhưng mà thường thường khi ăn gà Tây đó thì ai cũng biết là nó có nhiều cái chất amino acid mà nó giúp cho cơ thể quý vị điều tiết nhiều cái chất gọi là serotonin. Thì đây là một cái hormone trong óc của quý vị, nó giúp cho quý vị là thư giãn, và đồng thời cái melatonin của quý vị nó được điều tiết nhiều hơn. Cho nên ăn ăn gà tây vô rất là buồn ngủ quý vị, rất là dễ buồn ngủ. Cho nên đó là một cái mà là nổi tiếng về gà tây đó quý vị. Cái chất gọi là tryptophan là cái amino acid nằm trong con gà tây, thịt của gà tây. Tuy nhiên là thịt gà cũng có những các loại nuts như là hạt hạnh nhân hay là óc chó hay là cái hạt giả cười đó quý vị, nó cũng giúp, nó cũng có cái chất gọi là tryptophan, nó đánh gọi là TRY PTOPHAN là tryptophan, mà nó là cái chất amino acid trong các đồ ăn nào mà nhiều cái đó đó là quý vị sẽ dễ dễ buồn ngủ. Trứng cũng có nhiều đó quý vị.
Trứng, dạ. Bây giờ trước khi nói về cái lời khuyên của giới chuyên môn để làm sao có được giấc ngủ chất lượng, ngủ sâu, ngủ tốt, ăn gì làm gì, thì trà mình xin nhường lại cái phần kế tiếp cho bác sĩ giải đáp câu hỏi của quý khán thính giả trước khi trà mình hỏi tiếp những cái lời khuyên của giới chuyên môn nói về giấc ngủ ha. Bây giờ bạn Gemma xin hỏi bác sĩ, đó là những người bị lãng trí đều ngủ rất là ngon giấc nhưng mà cái bệnh dementia vẫn phát triển không ngừng, thì theo thời gian mặc dù những cái người này ngủ rất ngon và sâu, thì xin hỏi bác sĩ vì sao người lãng trí ngủ ngon giấc nhưng mà theo thời gian cái bệnh đó nó vẫn tăng tiến chứ nó không có được ngưng lại hoặc là cải thiện dù ngủ rất là ngon?
Vâng, thì trước hết thì mình cũng không có chắc chắn là những cái người bị dementia những người ngủ ngủ ngon nhất, thì mình cũng có nhiều bệnh nhân mà bị dementia mà gia đình họ rất là than phiền là họ cả đêm họ phá đủ đủ chuyện hết, cho nên mình không có thể dám nói là tất cả các người bị dementia là họ ngủ ngon. Nhưng mà còn nếu mà nói về những người lớn tuổi mà bị dementia đó quý vị, thì mình đã nói đó là khi mà mình lớn tuổi là cái vấn đề của lão hóa đó quý vị, là trong cái lão hóa đó thì mình nhắc cho quý vị hồi nãy đó là cái giấc ngủ của mình á, nó có mấy cái giai đoạn là 1, 2, 3 trong cái non REM sleep, và trong cái, tức là mình ngủ sâu đó, thì những người lớn tuổi họ không có trong cái giấc ngủ sâu, họ họ có ngủ, nhưng mà nếu mà mình để cái để tâm đồ lên đầu mình đo đó, thì đa số họ ở cái mức là mức 1, mức 2 là tối đa rồi, chút xíu cái mức 3 thôi, nên họ không có cái thời gian để mà cái mức 3 là cái mức gọi là deep sleep, để họ thải độc tố trong cái não, họ không có cái thời điểm đó. Thì trên cái nguyên tắc là trong cái hiểu biết bây giờ, là một phần hiểu biết của bệnh dementia và Alzheimer, vì cái đó là một cái đề tài nó còn nhiều khía cạnh khác nhau, mà riêng khía cạnh của cái giấc ngủ đó quý vị, thì vì họ không trong cái giai đoạn 3 đó đó, thì tất nhiên đó là cái não họ không có thải được chất độc. Thì cái chất độc mình nói ở đấy là cái beta amyloid với lại cái tau pro, nó hay tau protein, nghĩa là TAU, cái chất protein này họ thấy là những cái chất độc trong cái não của quý vị này nó rất là nhiều. Vì họ bị lão hóa thì họ không có thải đi được cái vấn đề đó. Đó là một trong cái lý do tại sao mà họ càng ngày càng nặng hơn chứ không có nhẹ hơn.
Như vậy có phải là cái não của mình mà không có thải độc ra được, nó bị ứ tắc ở trong đó thì mình càng lú lẫn phải không bác sĩ, càng dementia đúng không?
Đúng. Thì đúng như vậy, đó là cái một trong cái nguyên nhân.
Đó là nguyên nhân của bệnh lú lẫn ha. À, quý vị nghe dementia rất là nhiều, lú lẫn rất là nhiều. Bây giờ mình mới hiểu là tại sao là có cái chuyện là thải độc của não, mà trước giờ Trà My chỉ nghe là thải độc cơ thể này kia thì nhiều, ít nghe thải độc não. Và cái chuyện thải độc não này nó xảy ra trong lúc mình ngủ, mà nhất là giấc ngủ ngon, giấc ngủ chất lượng thì nó thải độc tốt. Thì con người mình nó sẽ được phục hồi tâm trí não minh mẫn, nó không có bị lú lẫn. Đó là cái hồi nãy đó, ban đầu mình nói cái tác dụng, một trong những tác dụng của giấc ngủ là như vậy. Dạ, bây giờ xin hỏi bác sĩ câu hỏi của Vân Nguyễn. Tôi ngủ ít nhất là phải 7-8 tiếng một ngày. Nếu 6 tiếng là người tôi mệt mỏi, có khi kéo dài cả tuần. Tôi đang bị cường giáp. Có phải cường giáp là nguyên nhân khiến tôi ngủ nhiều hơn, mà trước đây chưa bị cường giáp thì ngủ 6 tiếng là được rồi, không đến nỗi. Xin bác sĩ giải đáp giúp.
Dạ vâng, thì khi mình bị cường giáp, tức là tiếng Anh gọi là hyperthyroid đó quý vị, thì cái đó nó cũng có ảnh hưởng tới cái giấc ngủ. Tuy nhiên là mình cũng phải nhắc quý vị là nó nhiều khía cạnh khác nhau. Mà nếu mình đặt trong cái địa vị của cường giáp đó quý vị, thì chắc chắn là cường giáp là cái hormone của cái thyroid của mình nó bị điều tiết ra quá nhiều. Cho nên trong trường hợp đó, không những gì quý vị mất ngủ, quý vị còn bị mất cân, quý vị bị áp huyết cao, bị nhịp tim đánh cao, đánh mạnh. À, cái vị có thể bị cái mắt mình nó sẽ to rộng và nó sẽ lồi ra, và cái vị hay nóng giận, bực bội, đổ mồ hôi mồ kê, khó chịu hay hay gây chiến. Đó là những cái hiện tượng của bệnh hyperthyroid, thưa quý vị, là bệnh cường giáp.
Thưa bác sĩ, câu hỏi của anh Phan. Tôi bị mất ngủ mỗi ngày, cứ tới 5 giờ sáng mới ngủ được. Có phải tôi bị bệnh gì không, và làm sao ngủ được dễ, thưa bác sĩ?
Vâng, thì mỗi một người sẽ có một cái giấc ngủ khác nhau thưa quý vị. Tuy nhiên là thông thường họ đề nghị nó là khi mà mình về cái ngủ nó cũng có cái bệnh insomnia là bệnh mất ngủ đó quý vị, chứ không phải là cái ngủ không có bệnh. Cho nên đó là một cái vấn đề khác nữa quý vị. Hoặc có thể quý vị bị cái bệnh giống gọi là sleep apnea, tức là khi mà mình nằm ngủ đó quý vị, thì cái những cái tế bào trong cái đường hô hấp của quý vị nó bị đè xuống, nó bị hẹp lại. Thì có thể là trong cái lúc đó đó quý vị ngủ, mình tưởng là mình ngủ, nhưng mà khi mình có nhiều những cái điểm mình tỉnh, mà nó chưa có tỉnh đủ để quý vị nhớ được là mình tỉnh. Mà khi mình cái đường hô hấp nó không có được đều, oxy nó được không có được tiếp tế tốt cho cơ thể, cái não của quý vị, thì trong những cái thời điểm đó thì sleep apnea là một cái bệnh mà có thể làm cho quý vị không được khỏe, giấc ngủ không được ngon, và có thể quý vị sẽ tỉnh vào một cái giờ nào đó trong trong cái ban đêm hay ban ngày, thưa quý vị. Chưa kể là ban ngày quý vị có ngủ nhẹ nhẹ hay không, thì đôi khi ban ngày mình ngủ cái giấc ngủ mình buổi tối khi nó không có được ngon dài giấc nó quý vị.
Câu hỏi của bạn gió và bầu trời xanh. Ví dụ với một vài trường hợp phải thức đêm ngày mới có thời gian đi ngủ, thì có cách nào để có một giấc ngủ tốt không, và cần ngủ bao lâu?
Là cái câu hỏi là nếu mình cần phải thức đêm thì làm sao mà ngủ
Tức
ngủ được
là
hay không, tức là mình
đêm
cũng
không có giờ đi ngủ mà ngày mới có giờ đi ngủ, thì có cách nào để có giấc ngủ ngon trong ban ngày mà không cần lo lắng sức khỏe, và ngủ bao lâu thì mới là tốt?
vâng, thì cái đó lại trở lại cái vấn đề gọi là mình nợ giấc ngủ đó, đấy là cái sleep debt đó quý vị. Thì nếu mà lâu lâu mình làm như vậy thì cũng không có sao, nhưng mà thường xuyên đó, thì tất nhiên là sức khỏe quý vị và sự đảo lộn của cái đồng hồ sinh học của quý vị nó sẽ đều không được tốt hết. Cho nên là khi mà cơ thể quý vị mệt thì quý vị sẽ ngủ thôi, nhưng mà những cái ngủ bù đó nó sẽ không có gọi là tốt cho cái sức khỏe của mình. Tuy nhiên là khi mình có nhắc qua cái vấn đề là uống thuốc ngủ cũng là một một cách nếu mà mình muốn trong thời gian rất là ngắn hạn, chứ mình không có nên lạm dụng cái vấn đề như vậy. Mà nếu mà mình cần quá thì có thể mình sẽ dùng khía cạnh của bác sĩ thì sẽ có thể dùng thuốc để làm một cách để mà giúp cho cái giấc ngủ nó được nhanh chóng để giải quyết cái vấn đề, nhưng mà không phải là cái cách lâu dài thưa quý vị.
À, câu hỏi của một khán giả 60 tuổi, hơn 60 tuổi, đi làm hai công việc, về đến nhà 1 2 giờ sáng, lay hoay tới 3 giờ sáng hơn thì mới ngủ. Trong khi 3 giờ hơn mới ngủ mà 8 giờ đã dậy. Rồi nằm lại khoảng 10 giờ tới 10 giờ rưỡi mới thật sự là bước ra khỏi giường. Vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe không, bác sĩ?
Vâng, thì cái đó là mình nghĩ là có, tại vì cái giấc ngủ mình đã nói hồi nãy là nó có cái sự gián đoạn. Thì một cái ngủ ngon thường thường thì không có cái gián đoạn quý vị, là nó ngủ thẳng từ 7 đến 9 tiếng. Thì trong cái thời điểm 7 đến 9 tiếng đó đó, quý vị sẽ đi qua tất cả cái giai đoạn của ngủ cấp 1, cấp 2, cấp 3, tới cái ngủ mà mắt mình nó đưa nhanh, những cái giấc mơ, những cái thời điểm ngủ sâu để nó thải đi chất độc trong cái não của quý vị, và điều chỉnh các hormone trong cơ thể và những cái stress hormone của quý vị. Cho nên là nếu mà mình nghĩ là nếu mà quý vị ngủ không được đầy đủ thì tất nhiên sẽ không có tốt bằng cái người mà ngủ được đầy đủ thẳng giấc như vậy thưa quý vị.
Uống thuốc sai sống, tức là thuốc chống bị ói mửa trên xe car seat, các bác sĩ, uống cái thuốc đó có ảnh hưởng gì tới giấc ngủ không?
Vâng, thì thông thường tất cả các cái thuốc gọi là antihistamine, tức là cái dòng thuốc đó có thể là như là thuốc thuốc dị ứng Benadryl, Meclizine hoặc là những cái thuốc Hydralazine, thì những cái dòng thuốc này quý vị thì nó làm cho mình buồn ngủ, nó tác động đến cái hormone của quý vị. Tuy nhiên là cái phản ứng phụ của nó là nhất là nếu mà đàn ông thì thường thường hay bị bí đường tiểu, hoặc là nó làm cho quý vị rất là mệt mỏi, mặc dù quý vị ngủ được trong cái lúc đó nhưng mà có thể nó cũng có thể làm quý vị buồn ngủ nữa, nhưng mà cái đó là không phải là cách để mà uống thuốc để mà ngủ quý vị. Nó là một cái thuốc xài chính xác cho cái vấn đề chóng mặt thôi, nhưng mà quý vị sẽ là phản ứng phụ là buồn ngủ.
Thưa bác sĩ, câu hỏi này không liên quan tới giấc ngủ, nhưng mà vì hồi nãy mình có nhắc tới cường giáp và có người thắc mắc bệnh cường giáp có ảnh hưởng tới sinh sản không, bác sĩ?
Thưa quý vị, cái bệnh cường giáp vì nó là cái hormone của quý vị nó sẽ ảnh hưởng, mình hay nói là cái tuyến giáp nằm ở ngay cái bên cạnh cái đường khí quản của quý vị ngay đây nè, nó hai bên như là cái con bướm nó nằm ở đây nè, thì cái tuyến này nó điều tiết ra cái hormone gọi là cái thyroid, là cái tuyến giáp. Thì vừa cường giáp hoặc là của hay là bị suy tuyến giáp quý vị đều ảnh hưởng. Nó là một cái, mình hay nói là cái óc thứ hai của mình đấy, vì nó là điều khiển tất cả các cơ thể quý vị, từ hormone cho tới nhịp tim, cho tới đường huyết trong máu quý vị, tới đến mỡ cholesterol của quý vị, gần như là cái gì nó cũng có đóng góp hết quý vị. Cho nên là cái tuyến cường giáp nó cực kỳ nó quan trọng và nó có thể nó ảnh hưởng tới vấn đề sinh lý và tất cả mọi thứ luôn đó quý vị.
Và bây giờ trở lại với chủ đề giấc ngủ, thì trước khi rời chương trình, Trà My xin giới chuyên môn có những lời khuyên để giúp mọi người có được giấc ngủ ngon, có được giấc ngủ chất lượng và ngủ đầy đủ. Thì xin hỏi bác sĩ, để làm sao có thể ngủ ngon mỗi ngày, nên ăn gì, nên làm gì, hoặc là nên tuân thủ như thế nào để bảo đảm chất lượng giấc ngủ, bảo đảm tuổi thọ và sức khỏe?
Dạ vâng, thì thứ nhất là cái giấc ngủ mình đã biết là nó rất là quan trọng cho quý vị rồi. Thì bây giờ làm sao? Thì trong cái giới chuyên môn đó thì họ không phải là họ đề nghị thuốc quý vị. Cái họ đề nghị đó là cái mà quan trọng nhất đó là nó họ gọi là cái sleep hygiene. Tức là cái nó là mình tạo ra một cái thói quen quý vị. Tại vì cái gì cũng là cái thói quen hết. Cho nên đó, họ đề nghị với mình đó là từ ngày thường hoặc là ngày cuối tuần, lúc nào mình cũng cố gắng làm sao cái giờ đi ngủ là nó vô một cái khoảng giờ, ví dụ là quý vị ngủ từ 8 từ 9 giờ tới 10 giờ tối thì quý vị thì cứ 9 giờ tới 10 tối là quý vị đi ngủ đều đặn mỗi ngày, và mình để cái đồng hồ buổi sáng mình dậy là cũng một cái giờ nó nhất định, để mà quý vị từ từ mình thành một cái thói quen mình, và cái cơ thể quý vị nó sẽ theo được cái thói quen đó, thì đó gọi là cái sleep hygiene, là cái cách tốt nhất. Thêm nữa đó là quý vị nên tập thể thao mỗi ngày, vì họ thấy là khi mình tập thể thao nó cũng giúp cho cái sức khỏe quý vị. Tuy nhiên là tránh tập thể thao cách khoảng 2 tiếng trước khi mình đi ngủ, vì khi quý vị đang exercise tập thể thao thì cái người mình nó những cái hormone nó đang được sự kích thích thì mình lại khó ngủ quý vị, cho nên là cách 2 tiếng, và từ 3 tiếng trước khi đi ngủ đừng có ăn uống, thì 3 tới 4 tiếng là mình không nên ăn ăn trễ, thì ăn trễ nó cũng làm cho cái hormone quý vị nó bị rối loạn, và quý vị sẽ nhất là cái đồ béo hay cái chất mỡ mà quý vị sẽ ngủ không được ngon ngon giấc. Đó là những cái mà mình nên từ từ mình nên tập thưa quý vị nha.
Có nghĩa rằng là vận động cho thì dễ ngủ, nhưng mà vận động phải ngưng trước khi ngủ 2 tiếng, rồi ăn cũng phải ngưng trước khi ngủ 3 tiếng để cho cơ thể mình nó thảnh thơi, nó rảnh rang, nó không phải làm việc mệt mỏi thì đi ngủ mới ngon mới sâu được. Như vậy thì cũng có nhiều người nói trời tập thể thao mệt ngủ mới đã, cho nên là trước khi ngủ tôi vận động cho ra mồ hôi mệt mỏi đi tắm rồi ngủ ra cho nó ngon, thì cái đó là phản khoa học phải không thưa bác sĩ?
Mình nghĩ trên từ khi mà mình nghĩ nghĩ trên cái lý thuyết nghe thì rất là hay, tại vì mình tập là cái mình mệt nè, hay là uống lon bia hay là uống ly rượu vô là mình thấy người nó mệt là mình sẽ đi ngủ được, nhưng mà cái đó lại nó lại bị phản ứng ngược thôi quý vị. Bia rượu hay làm cho mình bị mất ngủ chứ không phải là dễ ngủ quý vị. Mặc dù mình nghĩ là uống vô người mình sẽ lờ đờ, nó sẽ mệt, mà nó không đúng là như vậy. Cái thứ hai đó là khi mình tập cho thật là mệt thì mình lăn mình ngủ, thì khi mình tập thật là mệt đó, nó lại không như vậy quý vị. Ai mà đi tập sẽ biết đó là khi sau khi mình tập đó, mình thấy mình còn tỉnh mình khỏe hơn nữa, nên là còn lại khó ngủ nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào mà trong cái ngoại lệ mà tập mà thấy thấy mà buồn ngủ thì đó là cái ngoại lệ thôi, nhưng mà nói là số chung đa số ai mà tập xong thì sẽ rất là sung sức và rất là khó ngủ quý vị.
Như vậy thì ngủ sao cho tốt nhất cho sức khỏe và tuổi thọ thì là ngủ phải đúng cách. Và đúng cách là như thế nào? Tức là trước khi ngủ, ăn trước khi ngủ là cách 3 tiếng, tập thể dục trước khi ngủ là cách 2 tiếng, và trước khi ngủ thì không nên để bận bịu điện thoại, tivi, màn ảnh, vân vân, để không có bận bịu vướng víu, mất giấc ngủ, cản trở giấc ngủ của mình. Và quan trọng là ngủ phải đủ đầy giấc, 8 tiếng trung bình, và ngủ phải đúng giờ, tức là tốt nhất là ngủ sớm thì dậy sớm, chứ đừng có ngủ muộn dậy muộn. Và quan trọng nữa là phải ngủ chất lượng, tức là ngủ đừng có bị thức giấc giữa chừng, ngủ đừng có bị chập chờn chập choạng, tức là ngủ sâu. Mà muốn ngủ sâu như vậy đó thì cũng có nhiều cái phương pháp người ta cũng gợi ý, tức là thiền yoga. Dạ thì cũng xin hỏi bác sĩ, thiền yoga có giúp ích cho giấc ngủ không? Đối với những người khó ngủ và mất ngủ, bác sĩ có khuyên nên thiền và yoga không?
Dạ vâng, thiền và yoga là hai cái họ thấy là rất là tốt để giúp cho giấc ngủ quý vị. Và chưa kể, mình cũng chưa nhắc cho quý vị là cái nhiệt độ trong phòng ngủ thông thường họ đề nghị là nó phải mát quý vị. Quý vị để trong phòng nó nóng thì nó sẽ rất là khó ngủ. Mình nghĩ là ấm ngủ tốt hơn, nhưng mà sự thật ra khoa học để chứng minh ngược lại là cái phòng nó mát, thông thường khoảng cỡ 70 độ, 71 độ, 70 độ đó quý vị, là quý vị giấc ngủ sẽ ngon hơn và tốt hơn. Và tuy nhiên là cái phòng ngủ của mình đừng có để ánh sáng nó đi vô hoặc là có sự ồn ào, thì cái vị nhớ là lúc mà mình ví dụ quý vị đi ngủ khoảng 9-10 giờ tối đi, thì quý vị nhớ là cái những cái đèn trong nhà đó thì từ từ mình cũng phải giảm đi bớt đi cho nó, nếu mình có cái hệ thống để mình mở nó mờ mờ đi cũng được quý vị. Thì nhờ gia đình hay thích để đèn thật là sáng, hay đèn trong nhà tắm thật là sáng, mình vô mình đánh cái răng một cái là đèn sáng trưng lên là mất giấc ngủ luôn thôi quý vị.
Tại vì cái chất melatonin nó chỉ tiết ra khi không có ánh sáng, mà quý vị muốn đi ngủ mà quý vị để ánh sáng vậy thì cái chất melatonin nó không tiết ra thì không đi ngủ được. Thì bây giờ phải uống cái melatonin nhân tạo từ ngoài vô cho nó tiết ra, nó phụ trợ thêm mới ngủ được, thì cái đó lợi bất cập hại. Tức là tránh ánh sáng khi ngủ, mà bác sĩ đang ý nói rằng là gần tới giờ đi ngủ thì ánh sáng luôn luôn mờ mờ, chừng nào thì tốt chừng đó, để kích thích cơ thể tiết cái hormone, tiết cái melatonin ra để dễ ngủ sâu ngủ ngon. Đó, nói về cái môi trường ngủ và cũng có nói về luôn cái vệ sinh của cái nơi ngủ nữa thì cũng là quan trọng phải không bác sĩ? Nơi ngủ phải sạch sẽ thơm tho.
Là
Tại vì nhiều khi chăn mền có mùi hoặc là mất ẩm hoặc là không vệ sinh đó, thì giấc ngủ cũng không có đảm bảo và cũng không có chất lượng. Vì vậy cho nên nói về giấc ngủ thì nó có rất là nhiều những cái chi tiết mà mình phải quan tâm, không chỉ là ngủ đủ, ngủ ngon, cũng phải ngủ vệ sinh, ngủ khoa học nữa. Thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều. Trà My lướt một lần cuối cùng bên Facebook và YouTube để coi quý vị có thắc mắc nào không liên quan tới giấc ngủ thì mình sẽ giải đáp luôn. Hiện bây giờ thì những cái câu hỏi của quý vị đã được giải đáp hết rồi, và chương trình cũng đã gửi đến cho quý vị những thông tin cần biết về giấc ngủ với những cái lời khuyên từ giới chuyên môn. Trà My cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất là nhiều. Câu chuyện nói về giấc ngủ ngày hôm nay hy vọng đã mang đến cho quý vị những cái thông tin bổ ích để giúp cho quý vị bảo vệ sức khỏe tốt hơn và cộng đồng tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
Cảm ơn Trần My. Xin cảm ơn quý vị khán giả.
Chương trình tối thứ tư hàng tuần Câu chuyện y học của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong chờ đón quý vị tại đây trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Mong quý vị theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin về sức khỏe và được để giải đáp ngay tức thì, trực tiếp trong lúc chương trình đang diễn ra. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Trong lần tái ngộ lần sau, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề mới. Nãy giờ mình không có thời gian nói về giấc mơ. Xin hẹn quý vị tuần sau. Lần sau khi gặp lại chúng ta sẽ bàn về giấc mơ, cơ chế tạo ra giấc mơ như thế nào, lợi hại ra sao. Mong quý vị đón theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ cùng quý khán giả trong chương trình tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.